chữ thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2018 và cũng là chương trình lần thứ 883 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Sau đây chúng tôi xin kính gửi đến quý vị những bài viết nói về phép lạ của Thánh Giuse kỳ thứ 13. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị giúp các con nối dòng ơn dâng mình cho Thánh Giuse, ơn thấy của đã mất, hy vọng của bệnh nhân và Thánh Giuse giúp xây nhà dòng. Xin kính mời quý vị theo dõi. Câu chuyện Thánh cả Giuse giúp có con nối dòng. Con cái là vấn đề quan hệ đến gia đình. Cha mẹ nào thường tình cũng muốn có con, và lại phải có nếp có tẻ. Đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn, Thánh cả Giuse đã nhiều lần tỏ ra thông cảm. Dưới đây là lời tạ ơn của một gia đình đã thọ ơn Thánh cả Giuse. Vợ chồng chúng tôi đã sinh được 9 gái mà chưa có con trai. Ngày Tết năm Giáp Dần, tháng 2 năm 1974, nhân dịp tới Trung Chánh, chúng tôi đến sấm tại đền Thánh Giuse Mỹ Hòa. 9 tháng sau, nhờ lời cầu bầu của Thánh cả Giuse, chúng tôi đã sinh được một con trai ngày 8 tháng 10 năm 1974, và chúng tôi đã đặt tên thánh cháu là Giuse để trọn đời nhớ tên Thánh cả Giuse, ký tên gia đình Paulo Maria. Câu chuyện ơn dâng mình cho Chúa. Xưa nay Thánh cả Giuse vốn được tôn là đấng bảo trợ ơn thiên triệu. Ngài khôn ngoan từng trải, đã hướng dẫn các linh hồn vào bậc sống Chúa dành cho. Một chúng sinh tại Montpellier kể sự tích này. Khi còn nhỏ, một hôm tôi đang chơi nghịch ở khúc quanh đầu phố, thì có cái xe bò chờ tới ép tôi sát vào tường. Thân hình bẹp rúm lại, bác sĩ cho là ít có hy vọng để sống. Cha mẹ tôi đã mời linh mục ban bí tích sức dầu bệnh nhân. Lúc đó có một vị phước nhiệt thành sùng mộ Thánh Giuse đã tặng cho tôi một dây có ảnh Thánh cả Giuse, và tôi bắt đầu kêu khấn cha vinh hiển của Chúa Giêsu. Một lát sau tôi thiếp đi và mơ thấy thánh nhân. Ngài đoan chắc là tôi sẽ lành mạnh và bảo cho biết sau này tôi sẽ làm linh mục. Lúc tỉnh dậy, tôi đầy lòng hoan hỉ, kể lại giấc mơ cho mẹ tôi nghe. Và tới nay, giấc mơ biến thành sự thật, vì tôi khỏe mạnh và đang hăng hái theo đuổi ơn thiên triệu. Câu chuyện ơn thấy của đã mất. Sáng hôm ấy, bà Thuật ở Trung Chánh đeo một tư trang đáng giá đi dự lễ nhà thờ. Lúc về, bà cởi ra gói lại và đặt trên một mặt tủ, dặn chồng cất giùm đi. Chàng dè ông chồng lắm việc nên quên khuấy. Đêm đã khuya, bà mới sực nhớ, hỏi chồng thì ông chưa cất, vội vàng bà ra tìm thì nữ trang không có cánh mà nó đã bay đi đằng nào. Đúng rồi, tối hôm đó có mấy cô tới thăm rồi xem vô tuyến truyền hình, mãi khuya mới về. Bà tức tốc chạy tới nhà các cô hỏi khéo, nhưng không ai nhận là đã lấy cả. Suốt đêm ấy bà không nhắm mắt, quét nhà lục lọi khắp nơi mà cũng chẳng thấy đâu. Sáng hôm sau bà vào khấn tại đền Thánh Giuse Mỹ Hòa, xin cho được tìm thấy của, hoặc ít là được nguôi lòng tiếc xót. Không dè buổi trưa hôm đó, lúc trải chiếu xuống thềm nhà nằm nghỉ, ông chồng thấy một cái gói ở gầm giường bên cửa sổ, liền chi hô lên. Bà vợ không tin, còn trách chồng: anh đừng làm khổ tôi nữa, tôi đã quét nhà 3 lần rồi. Trong khi ông cúi mình nhặt lấy gói kia, thì đúng là số nữ trang đã mất, mở ra còn y nguyên. Cảm tạ ông Thánh sống khó nghèo, nhưng cũng thương giữ của cho con cái. Trích nhật ký đền Thánh Giuse Mỹ Hòa.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Hy vọng của bệnh nhân. Thánh cả Giuse là một đấng thánh vạn năng. Hồi thánh cầu xin mẹ Maria là mẹ cứu kẻ liệt, kẻ khốn, Salus Intermorum, thì cũng kêu xin thánh cả Giuse là hy vọng của người bệnh nạn, làm cho kẻ liệt được cậy trông. Mấy mẫu chuyện nhỏ được kể lại thật thà sau đây nói rõ lên điều ấy. Một nữ tu thuộc giáo phận Valency, nước Pháp, mới có 30 tuổi, danh hiệu là Sainte Odie, mắc bệnh tê liệt tứ chi, lại thêm đau dây thần kinh đầu, nặng đến nỗi dù không hé được hàm răng ra, không nói được một lời, không ăn được một miếng. Thấy gì lâm trọng bệnh như vậy, bà bề trên ra lệnh cho nhà dòng làm 1 tuần 9 ngày kính thánh cả Giuse cầu cho gì. Đến ngày thứ 6 trong tuần 9, gặp ngày thứ 4 trong tuần lễ, vì Sainte Odie trước hết rơi vào một cơn hấp hối khổ sở, sau đó vì nghe có tiếng gọi tên gì 3 lần. Cùng lúc đó, vì cảm thấy có thể đứng lên không cần cố gắng và không thấy mình còn đau đớn gì nữa, vì vội vàng chạy đến gặp bà bề trên. Thấy vì vào phòng mình quá đột ngột và quá khỏe mạnh, bà bề trên ngỡ là ai đó từ đời sau hiện về. Tiếp đó, vì đi tham gia ngay mọi việc trong cộng đồng. Ngạc nhiên hơn hết là ông bác sĩ nhận điều trị gì. Ông không sao hiểu nổi khi nhìn thấy gì vui vẻ, lanh lẹ ngoài sân chơi, giữa các chị em khác. Quả thật, vì Sainte Odie đã hoàn toàn bình phục nhờ ơn thánh cả Giuse ban. Từ đó, vì lại tiếp tục sống đời tu trì, hăng hái chu toàn mọi bổn phận. Tại giáo phận Montpellier, cũng thuộc người Pháp, có một cậu nhỏ, từ nhỏ đã có lòng tôn sùng đặc biệt và hết sức cậy trông thánh cả Giuse. Cậu được thánh cả giúp thoát khỏi một tai nạn thảm khốc. Cậu đã tự tay viết lại chuyện ấy, mà chúng tôi xin dịch lại như sau. Tôi đang bừa chơi ở một góc phố, thì một chiếc xe chạy đến ép tôi vào tường. Toàn thân tôi bỗng nhiên chỉ còn một đống vô hình thể. Tôi bị ngộp thở, lương y không còn hy vọng gì chữa được tôi. Lúc đó, cha mẹ tôi quá thất vọng, vội vã mời một linh mục đến ban phép sức dầu bệnh nhân cho tôi. Một vị phước rất có lòng sùng kính thánh cả Giuse gửi cho tôi một dây phép của thánh cả. Tôi sung sướng nhận đeo dây vào người và hết lòng tin cậy ở sự phù hộ của đấng cha đồng trinh vinh hiển của Chúa Giêsu. Một lúc sau, tôi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy thánh cả Giuse đến nói quyết chắc là tôi sẽ khỏi nạn. Thánh cả còn báo cho tôi biết là sau này tôi sẽ làm linh mục. Tôi thức dậy tràn trề vui mừng. Tôi đem kể giấc mơ ấy với mẹ tôi. Giấc mơ ấy đã thực hiện, tôi đã hoàn toàn bình phục và ước ao lớn lên sẽ làm linh mục. Một linh mục chứng kiến ơn lạ sau đây kể rằng, em bé Lucien Chevely mới lên 5 tuổi rưỡi, bị mắc chứng bệnh ít hầu thanh quản nặng. Đã mấy ngày nay tôi vẫn đến thăm em. Tôi ái ngại nhìn căn bệnh cứ một ngày một tăng lên. Kinh khủng, em Lucien vốn là học sinh trường tôi dạy. Tôi rất yêu quý em. Sáng chiều tôi hằng hỏi thăm về bệnh trạng của em. Ngày 9 tháng 6, bệnh trạng em trở nên thất vọng. 11 giờ hôm ấy, tôi lại đến thăm. Cả gia đình em quây quần chung quanh em òa khóc. Chính tôi cũng không có hy vọng gì điều trị được em, nên cũng không nói được với gia đình em là phải điều trị cách nào. Vào khoảng 3 giờ chiều, gia đình em cho mời tôi phải đến mau để đọc kinh cầu nguyện cho em vào giờ sau hết. Tôi đến nhưng lại trở về, lòng quặn thắt vì phải nhìn tận mắt những đau đớn em bé trong sạch như thiên thần đó phải chịu. Đến 6 giờ, họ lại đến mời tôi, nói rằng có lẽ tôi không còn đủ thời giờ để gặp em còn sống nữa. Tôi vội vã ra đi. Rồi tôi lại quay trở lại. Một ý tưởng vừa nảy ra trong đầu óc tôi, phải đem theo một ảnh vảy Thánh Giuse mới được. Ngài rất quyền thế, Ngài biết tôi luôn trông cậy ở Ngài. Tôi noi theo ơn soi sáng đó. Tôi vào phòng của em nhỏ, đưa mẫu ảnh vảy Thánh Giuse cho bà dì của em, bảo bà đeo ảnh vào cổ em. Đó là vị lương y cuối cùng đấy. Bà vội vàng quỳ xuống trước ảnh thánh, vừa khóc vừa đọc vài kinh cầu nguyện. Bà đứng lên đeo ảnh vào cổ cháu. Và kìa, như là em cố gắng nói điều gì nhưng chẳng ai nghe rõ được. Tôi đọc cho em nghe một đoạn phúc âm, rồi bảo mọi người đọc chung với tôi một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, kính thánh cả. Tôi ra về, vừa bước đi tôi vừa thầm nguyện với thánh cả: nếu cha cứu sống trẻ này, con hứa sẽ bảo gia đình em gắn một bảng tạ ơn vào tòa kính cha, và dạy cho em nhỏ được cha cứu sống này hết lòng tôn kính cậy trông cha. Tôi bình thản và bằng an trở về nhà, nhưng Thánh Giuse vẫn chưa đến bên bệnh nhân. Bệnh em Lucien thêm nặng, xấu đi hơn. Em bị ngộp thở. Đến nửa đêm, gia đình thấy em động đậy, họ lại gần lắng nghe. Phải khó khăn mới nghe được rõ mấy lời em nói. Đã làm việc cha bảo làm chưa? Họ ghé gần lại hỏi nhau: em nói gì thế? Em nhỏ lại động môi, nhưng chẳng ai hiểu em nói gì. Họ bảo nhau: có phải em nói phải cầu xin Thánh Giuse không? Em muốn nói thế chứ gì? Lucien gắng sức và vội gật đầu. Gia đình cùng cầu nguyện như tôi đã bảo. Và tiếp theo, tiếng rên chết của em là một giấc ngủ bình lặng. Em luôn luôn thở mạnh. Gia đình cứ tiếp tục cầu nguyện. Và bỗng nhiên em thức dậy, nói được rõ ràng, sức lực cũng khỏe hơn trước. Mọi người trong gia đình đều tràn nước mắt vui mừng tạ ơn Thánh Cả Giuse. Sáng hôm sau lúc còn sớm lắm, thầy thuốc đã đến thăm. Ông kinh ngạc trước cảnh tượng ông thấy. Liền đó tôi cũng đến. Nét mặt mọi người đều vui tươi hớn hở. Tôi gặp thấy em đang ngồi trên giường giữa những đồ chơi mà em đòi để chơi giỡn. Hôm sau, em đến gặp tôi tại nhà xứ và nói với tôi rằng em rất yêu mến Thánh Cả Giuse. Em chẳng có lý để yêu mến Thánh Cả đó sao? Từ đó, em mặc đồ xanh nơ, luôn mang trên mình ảnh Thánh Cả Giuse. Cả vùng đều biết và gọi em là nhỏ được Thánh Giuse điều trị. Em luôn luôn yêu mến Ngài. Ngày Chủ nhật đi lễ, em thích ngồi dưới bảng tạ ơn mà cha mẹ em đã gắn vào bàn thờ kính Thánh Giuse trong nhà thờ. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện xây nhà dòng. Trong cuộc thế giới đại chiến thứ hai 1939-1945 ở thế kỷ thứ 20, tại Tây Phương, nhiều nhà dòng của các dòng tu cũng rơi vào số phận bị tiêu hủy như nhiều thành phố. Các tu sĩ phải siêu bạt. Khi hòa bình trở lại, họ phải bắt tay tái thiết tu viện với những phương tiện eo hẹp, cần phải có bàn tay giúp đỡ từ trời cao mới hoàn tụ được. Chuyện dòng kín Cát Minh kể sau đây là một thí dụ. Dòng kín Cơ Tratin tọa lạc gần thành phố Duy Bước, Tây Đức. Sau Thế chiến thứ hai, các nữ tu Cát Minh ấy nhận được bồi thường là một biệt thự nhỏ để tái lập đan viện. Nơi ở chật hẹp ấy có ơn gọi không ngừng tăng thêm. Các nữ tu đó phải nghĩ đến việc xây dựng những nếp nhà mới rộng rãi hơn để dung nạp ơn gọi và có nơi thuận tiện để tu đạo. Nhằm mục đích ấy, các bà phải dè sẻn mọi mặt nhiều năm, phải sống trong một cảnh nghèo thê thảm. Sau cùng, tới ngày quyết định để thực hiện công việc kiến thiết, bà mẹ đề trên cho gọi nữ tu ngoại vụ. Bà ủy quyền cho chị nhiệm vụ phải đem phân phát cho người nghèo trong vùng tất cả số tiền đã dành dụng được trong nhiều năm qua. Dự tính kỳ lạ của bà mẹ được thực hiện lập tức. Một năm sau, bà mẹ đề trên lại sai chị ngoại vụ đó đi thu lãi Chúa đã trả cho món tiền người vay năm trước, như lời bà nói với chị. Rồi với trót niềm tin tưởng, ngay lúc ấy bà cho mời một nữ kiến trúc sư đến nhờ cô thiết kế xây đan viện mới. Ngày 19 tháng 3 lễ thánh cả Giuse, bà cho đặt viên đá đầu tiên để khởi công, nhưng trừ viên đá đó ra thì vẫn chẳng có một vật tư nào khác. Chỉ nữ tu ngoại vụ thì được cử đi thăm và khảo giá các hàng vật tư kiến thiết. Chị đã được các tiệm đó cúng xi măng và những vật liệu cần thiết. Thế là cuộc xây cất bắt đầu. Chị lại đi thăm một vòng các nhà kỹ nghệ trong vùng. Những nhà kỹ nghệ này hầu hết cũng tình nguyện dâng nhà dòng tiền mặt hoặc vật tư một cách rộng lượng đến ngỡ ngàng. Chẳng hạn một hôm, chị đến thăm ông chủ một hãng thủy tinh. Ông này vốn là một nhà vô thần, tranh đấu ai cũng biết. Chị hỏi giá và các điều kiện mua kính cửa. Trong lúc trao đổi thảo luận, ông ta ngạc nhiên về kiến thức rộng rãi và chi tiết của chị nữ tu. Về sau, ông biết là chị đã rời bỏ chân kế toán trong một hãng thầu khoán để đi tu, mà lại tu dòng kín. Việc đó làm cho ông ta coi chị là quá phản động. Ông tấn công chị rằng: thì đi lấy chồng, dù cũng có thể sống lắm chứ. Chị điềm tĩnh trả lời: cái đó thì tất nhiên rồi, và hạnh phúc nữa ấy chứ. Nhưng có là gì so với sự tự do của con Thiên Chúa? Ông ta vẫn chưa chịu đúng giọng lưỡi một chiến sĩ vô thần. Ông ta làm ngay công tác tuyên truyền. Chủ nghĩa xã hội cũng xây dựng tự do con người và kiến thiết một thiên đường ngay ở trần thế mà. Vì với một đức tin trầm hùng, chị dòng trả lời thẳng cho ông ta là tự do của xã hội chủ nghĩa chỉ là chiếc bánh vẽ, và cái thiên đường mà ông ta mơ tưởng đó chỉ là một cái hỏa ngục sẽ được hỏa ngục đời sau nhân lên. Chị cũng thao thao nói cho ông biết rằng những tài sản mau qua và hư nát người ta có thể thu quén được ở đời này chẳng là vật thự gì sánh với những tài sản khôn sánh mà chị thu lượm được trong tu viện Cát Minh, để rồi mai sau sẽ sống đời đời. Quả thật, chính từ của chị đã kích động lòng người vô thần đó. Rốt cuộc ông ta đề nghị với chị, cứ lấy tất cả số kính cửa mà chị cần có để xây dựng đan viện, khỏi cần mua bán gì. Trong lúc hứng thú, ông còn thêm rằng nếu có cần thêm kính cho những cửa khác, chị cứ ra ông mà lấy về, không có gì phải e ngại. Một lần khác, chị nữ tu ngoại phụ nói trên đến thăm ông nhà buôn cẩm thạch để mua một tấm đá gấm nhỏ về trang trí nhà nguyện. Ông nhà buôn trả lời rằng trang trí nhà nguyện mà một tấm cẩm thạch nhỏ, thế thì nên trò gì, phải mua một tấm lớn hơn, xứng đáng hơn chứ. Chị dòng thưa lại, chúng tôi đã khấn giữ đức nghèo rồi, không biết Chúa có chấp nhận cho mua tấm đá lớn hơn không. À, thế thì tôi xin dâng kính Chúa đây. Nhưng thưa ông, chúng tôi chỉ muốn mua một tấm nhỏ và trả tiền cẩn thận. Không mà, tôi kính liếu gì, và kính liếu một tấm đẹp hơn kìa. Chị dòng cứ nhất định mua chứ không nhận biếu. Chị trình bày tất cả những bất tiện của việc nhận tặng. Ông ta bèn tức khí, dọa nạt một cách kỳ cục. Được rồi, nếu gì không chịu nhận, tôi sẽ đem đặt tấm đá ấy ở trước cửa nhà dòng với một hàng chữ thế này: lễ vật dâng Thiên Chúa mà bị các bà dòng từ chối. Thế là chị dòng đành phải chấp nhận. Cứ thế, chị dòng đi mua hết tiệm này đến tiệm khác, và công việc xây cất tiến hành tốt đẹp. Một năm sau thì tất cả đã hoàn thành đúng ngày lễ Thánh Cả Giuse. Hẳn là lên trời, Thánh Cả đã chúc lành cho những người con Thánh Cả ấy. Cả công xá thợ mạc đều thanh toán, chỉ trừ có cô kiến trúc sư. Cứ xét theo bề ngoài thì Thánh Cả đã bỏ quên chi tiết này, không còn có lấy một xu nhỏ nào nữa. Bà mẹ Đề Kinh chẳng biết liệu ăn nói thế nào với cô, nhưng trước khi dứt khoát vào nội cấm, bà cũng đích thân đến gặp cô kiến trúc sư, cảm ơn cô và nói đến vấn đề công xá thù lao. Khi bà sắp đề cập vấn đề thì cô kiến trúc sư đã ngắt lời bà: thưa mẹ, trước khi mẹ nói đến vấn đề này, con xin một điều muốn trình với mẹ. Mẹ có bằng lòng nhận con vào tu trong cộng đồng của mẹ không? Thật là một bất ngờ hy hữu, đó là một ơn gọi nghiêm chỉnh. Nên bà bề trên trả lời ưng thuận, vấn đề công xá vì thế đương nhiên đã giải quyết xong. Từ ngày đó, luôn luôn sống mạnh theo tinh thần Thánh Nữ Teresa Avila, đan viện Cát Minh Carranse cứ tiếp tục phát triển. Ba đan viện khác từ đó nảy mầm, tạo cơ hội cho chị nữ tu kiến trúc sư đem tài năng ra sử dụng theo ý Thiên Chúa. Người thuật câu chuyện Thánh Cả Giuse xây dòng trên đây viết lại lời này của Thánh Nữ Teresa Avila để chấm dứt cho câu chuyện của mình: Thiên Chúa ban ơn cho các thánh khác để chị cứu trợ ta trong nhu cầu này, nhu cầu nọ. Nhưng Thánh Cả Giuse thì, theo kinh nghiệm của tôi, đã được quyền giúp ta trong tất cả mọi nhu cầu, không trừ nhu cầu nào. Đó cũng là kinh nghiệm của những người mà tôi đã khiên phó mình cho Đấng Thánh bảo trợ tuyệt vời ấy. Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn. Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh. Nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này. Hãy kể các ý chỉ của quý vị. Xin Cha giải gỡ giúp chúng con để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha. Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sắp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đói thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen. Kinh ông Thánh Giuse quan thầy. Chúng tôi lạy ơn ông Thánh Giuse. Thuở xưa Thánh Thiên Thần hiện đến in ủi người rằng: Giuse là con vua Thánh David. Chớ lo sợ làm bạn cùng sớt thánh đồng kinh Maria làm chi, vì chưng con người đã chịu thai trong lòng người bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà có. Vậy người sẽ sinh một con trai, cũng sẽ đặt tên là Giêsu. Chúng tôi xin ông Thánh Giuse cầu cho chúng tôi đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Amen. Lời nguyện. Lạy ơn Đức Chúa Trời là đấng thượng trí vô cùng, đã chọn ông Thánh Giuse cho được làm bạn cùng sớt thánh Đức Mẹ, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời giúp sức cho chúng tôi được lòng kính ông Thánh Giuse là quan thầy chúng tôi ở thế gian này, cho đáng chịu ơn người bầu cử chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.
Thưa quý thính giả, chương trình radio Giờ Của Mẹ tuần này được sự bảo trợ của chủ nhân hai nhà hàng Voda và nhà hàng Cơm Chay Lotus 714-643-9271. Nhà hàng Cơm Chay Lotus tọa lạc tại địa điểm cũ của nhà hàng Voda tại thành phố Garden Grove. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho hai nhà hàng Voda và Lotus Vegetarian Restaurant và vị ân nhân ẩn danh số 2. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.